Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ Bảy, mùng 2 tháng 9 năm 2023, thứ Bảy trong tuần thứ 21 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 25, câu 14 đến câu 30. Bấy giờ, Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: người kia sắp đi xa, gọi đầy tớ đến mà giao phó của cải mình cho họ. Ông đưa cho người này 5 yến, người kia 2 yến, người khác nữa 1 yến, tùy khả năng riêng mỗi người. Rồi ông ra đi. Lập tức, người đã lãnh 5 yến lấy số tiền ấy đi làm ăn và gây lời được 5 yến khác. Cũng vậy, người đã lãnh 2 yến gây lời được 2 yến khác. Còn người đã lãnh 1 yến thì đi đào lỗ chôn giấu số bạc của chủ. Sau một thời gian lâu dài, ông chủ các đầy tớ ấy đến và yêu cầu họ thanh toán sổ sách. Người đã lãnh 5 yến tiến lại gần, đưa 5 yến khác và nói: thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi 5 yến, tôi đã gây lời được 5 yến khác đây. Ông chủ nói với người ấy: khá lắm, anh đúng là tôi tớ tài giỏi và trung thành. Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh. Người đã lãnh 2 yến cũng tiến lại gần và nói: thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi 2 yến, tôi đã gây lời được 2 yến khác đây. Ông chủ nói với người ấy: khá lắm, anh đúng là tôi tớ tài giỏi và trung thành. Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh. Rồi người đã lãnh 1 yến cũng tiến lại gần và nói: thưa ông chủ, tôi biết ông là người hà khắc, gặp chỗ không gieo, thu nơi không vãi. Vì thế, tôi đâm sợ mới đem chôn giấu yến bạc của ông dưới đất. Của ông vẫn còn nguyên đây này. Ông chủ đáp: anh thật là tôi tớ xấu xa và biếng nhác. Anh đã biết tôi gặp chỗ không gieo, thu nơi không vãi, thì đáng lý anh phải gửi số bạc của tôi vào ngân hàng, để khi tôi đến, tôi thu được cả vốn lẫn lời chứ. Vậy các ngươi hãy lấy yến bạc khỏi tay nó mà đưa cho người đã có 10 yến. Vì phàm ai đã có thì được cho thêm và sẽ có dư thừa. Còn ai không có thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy đi. Còn tên đầy tớ vô dụng kia, hãy con nó ra chỗ tối tăm bên ngoài. Ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Quý ông bà và anh chị em thân mến, tiếp tục giáo lý về ngày cánh chung, Đức Giêsu trong tin mừng hôm nay mời gọi người tín hữu Kitô hãy chuẩn bị, hãy sẵn sàng cho ngày Chúa đến một cách tích cực, cần mẫn và dấn thân, chứ không phải cứ ngồi chờ đợi trong ủ lì lười biếng. Qua dụ ngôn, ông chủ trao những yến bạc cho các đầy tớ để sinh lợi tùy khả năng của mỗi người. Chúng ta thấy, cả ba người đầy tớ trong dụ ngôn đều đã được trao vốn liếng. Tuy số lượng khác nhau, nhưng trách nhiệm như nhau, đó là làm việc và làm lợi với số vốn chủ trao cho. Người thứ nhất và người thứ hai được chủ trao cho nhiều, 5 và 2 yến. Họ nghĩ rằng, họ được chủ tin yêu nên họ ra sức làm việc để chứng tỏ lòng họ cũng tin yêu ông chủ. Thì đã có niềm tin và tình yêu, người ta sẽ đủ thông minh, kiên nhẫn và nỗ lực để làm những gì tốt nhất có thể, hầu đáp lại và trao ban tình yêu và niềm tin đó. Hai người đầy tớ đầu tiên được chủ khen là trung tín và khôn ngoan. Người đầy tớ thứ ba được chủ trao cho một yến bạc, một số vốn rất lớn, tương đương với 6.000 quan, tức là bằng 6.000 ngày công của một người lao động. Nhưng thay vì nỗ lực để sinh lợi cho chủ, anh lại đào lỗ và chôn giấu số bạc của chủ. Thật ra, anh đầy tớ thứ ba cũng tỏ ra là hiểu được trách nhiệm, nhưng vì không tín nhiệm chủ cho đủ, nên đã không có sáng kiến mà phục vụ chủ cho tốt như hai anh đầy tớ kia. Tuy anh không làm mất vốn của chủ, nhưng dưới mắt ông chủ, chừng đó thôi thì chưa đủ. Anh cần làm hơn nữa với khả năng của mình để số vốn của chủ được sinh lợi. Vì thế, anh bị gọi là đầy tớ tồi tệ và biến nhát, đầy tớ vô dụng, và do vậy cũng trở nên người không đáng được tín nhiệm nữa. Như vậy, thưa quý ông bà và anh chị em, dụ ngôn những yến bạc trong tin mừng hôm nay cho thấy mỗi người chúng ta đều là một quản lý của Chúa, được Chúa trao cho một số vốn khác nhau, không ai giống ai, và chúng ta phải sinh lời tùy theo vốn Chúa bạc. Quản lý đúng là sử dụng ơn Chúa theo chủ đích của Chúa khi ban các ơn ấy, các ơn trong các lĩnh vực tự nhiên, nhưng nhất là trong lĩnh vực nước trời, và thời gian quản lý chính là cuộc đời của mỗi người chúng ta. Do vậy, không ai được nghĩ rằng mình không nhận được gì cả, hoặc số vốn của mình quá ít mà lấy cớ không làm gì cả để sinh lợi cho Chúa bằng khả năng Chúa ban cho. Mẫu gương của hai người đầy tớ đầu tiên vẫn còn đó, để chúng ta noi theo, siêng năng cần mẫn làm việc trong yêu thương và tín hát. Đồng thời, chúng ta cũng cần tránh thái độ của người đầy tớ thứ ba, lười biếng, không dấn thân làm việc trong tín thác và yêu thương. Chúng ta hãy nhớ rằng, không có việc gì quá nhỏ mà không đáng làm, và cũng không có việc gì quá nhỏ mà không đem lại lợi ích. Vấn đề ở đây là chúng ta có chịu dấn thân và làm việc trong tin tưởng hay không. Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết quản lý tốt những tài năng Chúa ban cho để can đảm, siêng năng dấn thân sinh lợi cho Chúa bằng một đời sống kính mến Chúa và yêu thương người cách cụ thể trong trung tín và yêu thương. Amen.
Nên bạc Ngài đã trao cho con không cất giấu chôn vùi. Nên bạc Ngài đã trao cho con dầu tôi tớ thấp hèn. Nên bạc Ngài đã trao cho con thêm năm nén sinh lời. Nay đến đây hiến dâng Ngài, của Ngài đã trao ban này sinh ích cho đời con. Này ơi, đầy tớ đã tin chung, được giao ít nhưng anh đã trung thành. Hãy tin vào hưởng niềm vui vinh phúc, Thiên Chúa giang tay chờ đón anh. Này ơi, đầy tớ đã tin chung, tiệc cưới giòn khắm chờ đón anh. Tiếng nhạc mừng, ly rượu đầy, điều đàn ca nhịp chân bước đưa anh đến tiệc thiên thu. Này ơi, đầy tớ đã tin chung, được giao ít nhưng anh đã trung thành. Hãy tin vào hưởng niềm vui vinh phúc, Thiên Chúa giang tay chờ đón anh. Này ơi, đầy tớ đã tin chung, tiệc cưới giòn sẵn chờ đón anh. Tiếng nhạc mừng, ly rượu đầy, điều đàn ca nhịp chân bước đưa anh đến tiệc thiên thu.
Tiếng nhạc mừng, ly rượu đầy,
điều đàn cả nhịp chân bước đưa anh đến tiệc thiên thu.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Hằng.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha bắt đầu viếng thăm Mông Cổ. Chiều ngày 31 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã rời Roma nên được thực hiện chuyến tân du thứ 43 của ngài cho tới ngày 4 tháng 9 sắp tới tại Mông Cổ. Một quốc gia to lớn về diện tích, nhưng dân cư ít ỏi và số tín hữu Công giáo thuộc hàng thấp nhất thế giới. Cuộc viếng thăm có khẩu hiệu là "Cùng nhau hy vọng", như được in trong logo của chuyến đi. Theo thói quen, trước mọi cuộc tông du ở nước ngoài, chiều thứ tư, ngày 30 tháng 8, Đức Thánh Cha đã đến cầu nguyện tại đền thờ Đức Bà Cả, trước ảnh Đức Mẹ là phần rủi của dân Roma, để xin ân phù trợ và phó thác cho Mẹ Thiên Chúa chuyến đi của ngài. Đây là lần thứ 111 Đức Thánh Cha đến cầu nguyện tại đền thờ này. Đức Thánh Cha đã từ Vatican tới phi trường quốc tế Fiumicino của thành Roma lúc quá 6 giờ chiều và đáp chuyến bay của hãng ITA Airways như thường lệ. Cùng đi với ngài trên chuyến bay có khoảng 30 người thuộc đoàn tùy tùng, trong đó có Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Parolin cùng với hai vị tổng giám mục phụ tá, Đức Tổng giám mục Peña, người Venezuela, đặc trách tổng vụ, và Đức Tổng giám mục Paul Gallagher, người Anh, đặc trách ngoại giao, Đức Hồng Y Antonio Tacle, người Philippines, quyền tổng trưởng Bộ Loan báo tin mừng, và như thường lệ có hàng chục ký giả quốc tế cùng đi. Mông Cổ rộng hơn 1.560.000 cây số vuông, gấp 5 lần Việt Nam và là quốc gia rộng thứ 19 trên thế giới, nhưng dân số chỉ có khoảng 3.400.000 người, trong đó gần một nửa, tức là 1.400.000 người sinh sống tại thủ đô Ulaanbaatar. Theo niên giám năm ngoái, năm 2022 của Tòa Thánh, phủ doãn tông tòa Ulaanbaatar bao trùm toàn thể lãnh thổ Mông Cổ và chỉ có 1.360 tín hữu Công giáo thuộc 8 giáo xứ, 2 giáo họ. Nhân sự của giáo hội địa phương, ngoài Đức Hồng Y phủ doãn Giorgio Marengo, người Ý, cũng là vị Hồng Y trẻ nhất thế giới mới 49 tuổi, chỉ có 5 linh mục giáo phận. Trong số này có 2 linh mục bản xứ, 19 linh mục chồng, 35 nữ tu, 28 tu huynh, tất cả đều là các thừa sai nước ngoài. Ngoài các giáo xứ, họ còn hoạt động tại 10 trường học, 54 tổ chức từ thiện, số người được rửa tội trong năm là 37 người.
Tin PS Ukraine. Đức Tổng giáo mục trưởng Công giáo Ukraine nói rằng đã có 24.000 người mất tích. Đức Tổng giáo mục trưởng Svyatoslav Shevchuk, giáo chủ Công giáo Ukraine đi lễ đồng phường, kêu gọi quốc tế giúp tìm lại 24.000 người bị mất tích tại nước này. Trong sứ điệp công bố hôm 28 tháng 8 vừa qua, Đức Tổng giáo mục Shevchuk nói rằng ngày nay hàng ngàn người bị mất tích tại Ukraine, một vết thương kinh khủng đối với dân tộc chúng tôi. Tôi kêu gọi tất cả các tổ chức quốc tế có khả năng tìm kiếm về những người mất tích tại Ukraine. Xin hãy giúp chúng tôi tìm lại những người bị mất tích mà chúng tôi không có tin tức gì nữa. Đức Tổng giám mục đưa ra lời kêu gọi tha thiết truyền đầy nhân ngày thế giới những người bị mất tích cử hành ngày 30 tháng 8 vừa qua. Đức Tổng giám mục nói, theo những thông tin chúng tôi nhận được hôm nay từ chính quyền Ukraine, con số các công dân nước này bị mất tích lên tới 24.000 người, trong đó có 7.000 binh sĩ. Về số quân nhân này, chúng tôi biết họ vẫn còn sống, phần còn lại có lẽ đã bị chết, nhưng chúng tôi không có thông tin nào đáng tin về cái chết của họ. Số phận của hàng ngàn người Ukraine vẫn hoàn toàn không chắc chắn. Chúng tôi cố gắng cảm thông đau khổ của các thân nhân và các bạn hữu của họ, các cha mẹ không biết điều gì xảy ra cho con cái họ, các phụ nữ và trẻ em bị mất tin tức về số phận người chồng và người cha của họ. Trong nhiều trường hợp, những người ấy đến gặp chúng tôi với đôi mắt đẫm lệ và tâm hồn tàn nát. Họ nói, chúng tôi không biết phải cầu nguyện thế nào cho những người cha, người chồng của chúng tôi, cầu nguyện để tìm lại họ hay cầu nguyện cho họ được an nghỉ đời đời. Và Đức Tổng giám mục Shevchuk nói thêm rằng, phù hợp với công pháp quốc tế về nhân đạo, một trong những quyền cơ bản của thân nhân những người mất tích là họ có quyền được thông tin về số phận những người thân của họ. Vì thế, hôm nay, nhân dịp ngày thế giới những người bị mất tích, chúng tôi muốn bày tỏ tình yêu thương, sự quan tâm và cầu nguyện cho những người đang tìm kiếm và đang chờ đợi tin tức từ những người thân yêu bị mất tích của họ. Hôm nay, chúng ta hãy dâng lời cầu nguyện cho các gia đình đang than khóc và chờ đợi trong hy vọng ngày trở về của những người thân yêu được an toàn.
Tin Tổng giáo phận Hà Nội. Bế mạc Đại hội Huynh trưởng Thiếu nhi Thánh thể Giáo tỉnh Hà Nội lần 3. Ngày 30 tháng 8 vừa qua, tại Trung tâm Hành hương các Thánh tử đạo sở kiện thuộc Tổng giáo phận Hà Nội, Đại hội Huynh trưởng Thiếu nhi Thánh thể Giáo tỉnh Hà Nội lần 3 với các tham dự viên đến từ 11 giáo phận đã chính thức bế mạc. Ngày bế mạc được khởi động bằng giờ chấm trại vào lúc 7 giờ. Kế đó vào lúc 8 giờ, các tham dự viên cùng quy tụ về đại hội để tham dự phần thi, tìm hiểu về phong trào thiếu nhi thánh thể. Sau đó, các tham dự viên được chào đón Đức Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội Giuse Vũ Phong Thiên. Chia sẻ cùng đại hội, Đức Tổng giám mục nhận định, đây là một biến cố đặc biệt khi Tổng giáo phận Hà Nội được đón chào 2.000 huynh trưởng đến từ 11 giáo phận trong giáo tỉnh Hà Nội để cùng quy tụ, gặp gỡ, chia sẻ và hiểu biết hơn về sứ mạng của huynh trưởng. Huynh trưởng không phải là một nghề, nhưng là một sứ vụ mà chính Chúa Giêsu đã trao qua giáo hội. Mỗi huynh trưởng phải có bổn phận gắn bó với sứ đoàn của mình. Để làm tốt sứ mạng được trao, bản thân mỗi người phải trưởng thành về đức tin, nhân bản và kiến thức để có sư phạm tốt mang lại hiệu quả. Đó là hai ý tưởng chính mà Đức Tổng giám mục Giuse đã đúc kết và chia sẻ với huynh trưởng trong ngày đại hội. Trọng tâm của ngày bế mạc là thánh lễ tạ ơn vào lúc 10:30 do Đức Tổng giám mục Giuse chủ sự. Hiện diện trong thánh lễ có Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Viên, Chủ tịch Ủy ban Giới trẻ và Thiếu nhi trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri, Giám mục Giáo phận Lạc Sơn Cao Bằng, Đức cha Nam Minh Đặng Văn Cầu, Giám mục Giáo phận Thái Bình, cha Tổng đại diện Tổng giáo phận Hà Nội, cha Tổng tuyên úy Liên đoàn Thiếu nhi Thánh thể Việt Nam, quý cha tuyên úy các giáo phận, quý cha đồng tế, quý thầy phó tế, quý nam nữ tu sĩ, quý trợ úy và gần 2.000 tham dự viên. Trước khi kết thúc thánh lễ, Đức cha Chủ tịch Ủy ban Giới trẻ và Thiếu nhi đã có lời nhắn nhủ với các tham dự viên qua 3 chìa khóa chính: sa mạc, của ăn, ở lại và áp dụng. Từ đó, Ngài mời gọi các tham dự viên hãy luôn biết năng chạy đến với bí tích thánh thể, cảm nhận được tình yêu của người ngang qua bí tích cực trọng này và sống hiệu quả bí tích ngay trong cuộc sống thường ngày. Cuối thánh lễ, một trợ úy đại diện cho các tham dự viên nói lên tâm tình biết ơn Đức Tổng giám mục Giuse, quý đức cha, quý cha và mọi thành phần tham dự đã góp phần làm cho kỳ đại hội diễn ra tốt đẹp và mang lại nhiều kết quả. Sau giờ cơm trưa, các tham dự viên quay trở lại lễ đài tham dự phần trao giải thưởng và nghi thức bế mạc. Nghi thức hạ cờ ngay sau đó đã chính thức khép lại ngày đại hội nhiều niềm vui và ý nghĩa. Được biết, đại hội huynh trưởng giáo tỉnh lần 4 sẽ được diễn ra tại giáo phận Vinh.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp tục giúp đỡ dân Ukraine. Đức Thánh Cha Francisco tiếp tục trợ giúp nhân đạo cho những người nghèo ở Ukraine, nạn nhân của chiến tranh. Hôm 30 tháng 8 vừa qua, Đức Hồng Y Konrad Krajewski, Bộ trưởng Bộ Bác Ái của Tòa Thánh cho biết, hai xe tải chở lương thực trợ giúp từ Hàn Quốc đã lên đường ban sáng cùng ngày từ Roma. 30 người vô gia cư ngụ trong nhà ngủ của Đức Giáo Hoàng Francisco đã giúp chuyển các thùng lương thực đó lên hai xe tải. Trong số lương thực ấy, có 300.000 phần nước dùng đông khô do một công ty lớn ở Hàn Quốc chế tạo. Những đồ này rất hữu ích ở những vùng khẩn cấp về nhân đạo ở Ukraine. Lương thực bổ dưỡng này chỉ cần đổ nước nóng vào là có thể dùng được. Đức Hồng Y cho biết, kể từ đầu chiến tranh Ukraine đến nay, tổng cộng đã có 106 xe tải chở các đồ cứu trợ do Bộ Bác Ái của Tòa Thánh quyên góp giúp đỡ các nạn nhân ở Ukraine. Việc trợ giúp này có tính cách tượng trưng, nhưng chắc chắn những cử chỉ liên đới này đối với Ukraine là một nhân tố hỗ trợ hòa bình. Điều quan trọng là những người đang chịu đau khổ biết rằng họ không lẻ loi, và một cách nào đó họ được Đức Thánh Cha quan tâm với lòng thương mến. Giáo hội giúp đỡ không phân biệt ai và phân phát những món quà do lòng quảng đại của những người hảo tâm. Đức Hồng Y Krajewski cho biết, trong những chuyến đi tới đây, ngài chuẩn bị khởi đầu những dự án mới. Đức Hồng Y nói, không những chuyên trở lương thực và các đồ cứu trợ đến Ukraine, nhưng còn mở một nhà lớn ở thành phố Lod cho các quả phụ chiến tranh và cả những bà mẹ có con nhỏ. Chúng tôi đã tiếp xúc với các cơ quan và các tổ chức khác để xây dựng một nhà lớn tiếp đón trong thời kỳ chiến tranh, và đây là vai trò chính Đức Thánh Cha ủy thác cho chúng tôi.
Tin Roma, nhận định của Đức Hồng Y Quốc Phụ Khanh về chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Mông Cổ. Đức Hồng Y Quốc Phụ Khanh Tòa Thánh Pietro Parolin nhận định rằng cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Mông Cổ là để củng cố trong đức tin cộng đoàn nhỏ bé như sinh động này, đồng thời cũng để tăng cường mối liên hệ giữa Tòa Thánh và Mông Cổ. Cả phía Đức Thánh Cha lẫn Mông Cổ đều mong đợi cuộc viếng thăm. Sự hai say phấn khởi của các tín hữu Công giáo tại đây thật là tỏ tường, và chắc chắn sự hiện diện của Đức Thánh Cha là một sự khẳng định cũng như khích lệ cộng đoàn Công giáo Mông Cổ trong hành trình đời sống Kitô, trong niềm tin cậy mến cũng như để củng cố những thành tựu của giáo hội tại đây. Thực vậy, trong cuộc phỏng vấn dành cho Đại Vatican hôm trước ngày lên đường với Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y Parolin nói, nếu chúng ta nghĩ lại cuộc sống của giáo hội tại Mông Cổ, chúng ta không thể không ngưỡng mộ và cảm động. Sau những thế kỷ vắng bóng, đến đầu thập niên 1990, khi nước này chuyển biến ôn hòa, tiến sang chế độ dân chủ, giáo hội Công giáo kể như bắt đầu từ con số 0. Các thừa sai đầu tiên đến đây như những người tiên phong, họ học ngôn ngữ, cử hành thánh lễ trong các tư gia, họ nhận thấy rằng con đường hoạt động tại đây phải là con đường bác ái và coi dân tộc địa phương như dân tộc của mình. Vì thế chỉ sau vài thập niên, nay có một cộng đoàn Công giáo theo đúng nghĩa của danh từ, nghĩa là một cộng đoàn đại đồng, gồm các phần tử địa phương và có cả những thành phần đến từ các nước khác nhau, trong khiêm tốn và hiền diệu, với cảm thức mình là phần tử của giáo hội địa phương, họ mong muốn trở thành những hạt giống của tình huynh đệ. Đức Hồng Y Parolin cũng xác nhận rằng Đức Thánh Cha đến Mông Cổ như một người anh em của tất cả mọi người, như Ngài đã nhiều lần nhắc nhở, con đường liên tôn, con đường đối thoại đại kết không phải là những chọn lựa tùy tiện hoặc tùy theo hoàn cảnh, nhưng là những con đường. Từ công đồng đến nay, giáo hội Công giáo vẫn theo đuổi, không phải với thái độ trộn lẫn các tôn giáo hòa đồng. Theo quan điểm đó, cuộc gặp gỡ với các vị lãnh đạo các tôn giáo khác luôn nhằm kiến tạo hòa bình và tình huynh đệ, và chúng ta biết ngày nay rất cần những cố gắng xây dựng hòa bình và tình huynh đệ. Ngoài ra, cuộc viếng thăm này của Đức Thánh Cha cũng đánh dấu một cuộc gặp gỡ quan trọng với Phật giáo, là tôn giáo vẫn hãnh diện vì sự hiện diện và một lịch sử đầy ý nghĩa. Đức Hồng Y Parolin không quên nhắc tới quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và Mông Cổ. Quan hệ chính thức này bắt đầu từ năm 1992 và tiếp tục tiến triển với những bước tiến đáng kể, được thực hiện trong những lĩnh vực quan tâm chung như cuộc viếng thăm hồi tháng 6 năm nay của Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Paul Gallagher tại Mông Cổ. Cuộc viếng thăm này của Đức Thánh Cha càng củng cố thêm những quan hệ nhằm thăng tiến công ích, tự do tôn giáo, hòa bình, sự phát triển nhân bản toàn diện, việc giáo dục, trao đổi văn hóa, và cũng để đương đầu với những thách đối chung liên quan đến miền này cũng như cộng đồng quốc tế. Sau cùng, nhận định về sự kiện Mông Cổ là nước láng giềng của Trung Quốc, Đức Hồng Y Parolin nhận xét rằng, tất cả mọi người đều biết mối quan tâm của Đức Thánh Cha đối với Trung Quốc. Trong tâm hồn Ngài, vốn có một ước muốn mà Ngài nhiều lần bày tỏ, đó là viếng thăm quốc gia cao thượng này, cũng như viếng thăm cộng đồng Công giáo tại đây, để khích lệ tiến bước trong đức tin và hiệp nhất, gặp gỡ chính quyền Trung Quốc, mà Tòa Thánh đã thiết lập một cuộc đối thoại trong sự tín nhiệm, mặc dù có những khó khăn và chướng ngại trên đường. Tòa Thánh tin rằng đó là con đường phải theo, hơn là con đường đụng độ ý thức hệ để có thể đạt tới những thành quả tốt đẹp cho tất cả mọi người.
chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy vâng lên Việt Nam, hãy vâng cho chúng ta, thắm sáng lên tình yêu, sáng lên tình yêu, niềm thương Giê-xu.
Mến chào các bạn trẻ. Trong lần gặp gỡ này, chúng ta sẽ cùng nhau bàn về phần cuối đề tài tin vào bản thân. Song song với nỗ lực tạo cho mình sự tự tin như là yếu tố thành công, chúng ta cũng cần nhạy cảm để nhận ra nhu cầu và giúp cho những người mất định hướng và niềm tin quanh chúng ta lấy lại được niềm tin vào bản thân và cuộc sống. Điều này có nghĩa tương đương với sự cứu vớt người khác ra khỏi những cơn nguy để làm lại cuộc đời, như trường hợp của ông chủ sau đây. Một ông chủ nọ dốc toàn bộ vốn liếng của mình để đầu tư vào ngành chế tạo máy cỡ nhỏ, không may lại xảy ra cuộc thế giới đại chiến thứ hai. Ông không làm sao tìm đủ nguyên liệu đầu vào cho nhà máy của mình, đành phải tuyên bố phá sản. Ông rất đau buồn vì khoản tiền đầu tư rất lớn bị mất trắng. Trong tâm trạng tuyệt vọng, ông bỏ vợ con đi lang thang. Đi mãi, ông vẫn không dứt bỏ được cảm giác đau đớn và quyết định tự kết liễu đời mình. Trước khi định nhảy xuống hồ, ông bước lững thững trên phố như kẻ không hồn. Tình cờ nhìn thấy cuốn sách có tựa đề Lòng Tự Tin. Ông đọc và lấy lại được niềm tin. Ông cố gắng đi tìm cho ra tác giả và nhờ giúp đỡ. Ông kể hết những bước đường thất bại vừa qua. Tác giả tỏ ra đồng cảm và nói rằng, chuyện của ông thật cảm động, tôi rất ngậm ngùi và rất muốn giúp đỡ ông, nhưng rất tiếc là tôi không đủ khả năng. Mặt ông chủ biến sắc, hy vọng đã tiêu tan. Ông lẩm bẩm trong miệng rằng, thế là hết. Tác giả cuốn sách trầm ngâm giây lát và nói rằng, cho dù tôi không đủ khả năng giúp ông, nhưng tôi có thể giới thiệu ông đi gặp một người có thể giúp ông gây dựng lại cơ nghiệp. Ông chủ lóe lên tia hy vọng và năn nỉ. May mà trời còn có mắt, xin ông vui lòng dẫn tôi đi gặp người đó ngay. Tác giả đưa ông đến trước một tấm gương lớn, rồi chỉ vào trong gương và nói, người tôi định giới thiệu chính là ông ta đó. Trên đời này, chỉ có người đó có thể giúp ta tìm lại niềm tin từ đầu thôi. Bây giờ, ông hãy ngồi bình tĩnh lại để xem xét, đánh giá về người này, rồi làm quen với nhau. Người đó mà từ chối thì coi như đời ông chẳng còn có ý nghĩa gì nữa. Chỉ có hồ Michigan đang chờ ông thôi.
Oh,
cõi trần gian, ta cùng đi
xa khơi,
ta cùng đi
xa khơi,
xa khơi xa.
Sau đó ít hôm, tác giả cuốn sách lại gặp ông chủ trên phố. Một con người thật sự khác hẳn, ông đã biến đổi. Bước đi mạnh mẽ, tự tin, đầu ngẩng cao, ăn mặc sang trọng, ông mang dáng vẻ của một người thành đạt. Ông nói, kể từ sau ngày gặp ông, tôi về nhà, ngồi trước gương tự nhìn nhận lại mình và tôi đã lấy lại lòng tự tin rồi tôi đi làm việc. Bây giờ tôi đã có chỗ làm với ông chủ tốt bụng. Tôi hy vọng một ngày nào đó sẽ gặp lại ông với tấm ngân phiếu để trống, để ông điền vào khoản tiền mà ông muốn, vì nhờ ông mà tôi nhận ra chính mình, lấy lại lòng tự tin và đã tìm ra lối thoát. Và với các bạn trẻ, câu chuyện sau đây có lẽ sẽ gợi cho các bạn chọn một thái độ, một niềm tin thích hợp đối với bản thân. Phải, người bạn tốt nhất của mỗi người chúng ta luôn vẫn là chính mình. Chừng hơn một thế kỷ trước, có một cậu bé tuy còn nhỏ nhưng đã phải bỏ học để giúp đỡ gia đình. Năm 15 tuổi, cậu rất có hứng thú với các loại xe cộ, máy móc, nên cậu xin làm việc trong một nhà xưởng. Cậu thậm chí đã đăng ký các khóa học ngoài giờ về máy móc. Thông thường, sau một ngày làm việc dài ở nhà xưởng, cậu ngồi học ngay ở bàn nhà bếp bên ánh đèn yếu ớt. Khi tự cảm thấy mình đã sẵn sàng, cậu tới công ty ô tô Fayer Miller ở Columbus, bang Ohio, Mỹ. Khi ông chủ là Fayer để ý thấy cậu, ông hỏi rằng, này, cậu muốn gì vậy? Dạ, cháu chỉ nghĩ cháu nên nói với bác rằng, từ sáng mai, cháu sẽ đến làm việc ở đây ạ. Cậu bé ngày trước, lúc này đã là một chàng trai trẻ, đáp lời như vậy. Ôi chà, ai thuê cậu vậy? Chưa có ai ạ, nhưng cháu sẽ đến làm việc vào buổi sáng. Nếu cháu chẳng có giá trị gì, thì bác có thể đuổi cháu. Sáng sớm hôm sau, chàng trai trẻ quay trở lại nhà máy như đã nói. Cậu để ý thấy sàn nhà ngập những mảnh vụn kim loại, dầu mỡ và bụi đất đã tích lũy qua nhiều ngày. Cậu liền đi lấy chổi, lấy xẻng và bắt đầu bằng cách dọn dẹp sạch sẽ cả khu nhà. Chính vì lòng tự tin và nhiệt tình với công việc, nên tương lai của chàng trai đó, Eddie Rickenbacker, không phải là khó đoán đối với nhiều người. Anh tiếp tục làm việc và xuất sắc trong nhiều lĩnh vực, bao gồm ô tô, máy bay và rồi cả thành lập một công ty mà sau này trở thành một trong những công ty hàng không lớn nhất nước Mỹ, Eastern Airlines. Quả vậy, không có viên thuốc thần kỳ nào để trở thành một người tự tin ngay lập tức. Nhưng lòng tự tin bắt đầu với một trong những mối quan hệ quan trọng nhất trong cuộc sống của bạn, đó là mối quan hệ với chính bản thân mình. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc một nói với giới trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Không khó, vì đang sống cách nuôi, những con đi lòng Theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Cho chúng ta kinh nghiệm này, ai lại không cảm động trước rất nhiều đoàn thánh vịnh, hết lời xưng tụng uy nghi vô tận và quyền năng của Thiên Chúa, xưng tụng đức công chính, lòng nhân hậu và từ tâm khôn tả, cũng như nhiều phẩm tính vô cùng đáng ca tụng khác của người. Ai lại không cảm thấy những tâm tình như thế khi dâng lời cảm tạ Thiên Chúa vì những ơn lành người đã ban, hay khi khiêm tốn và tin tưởng cầu xin những điều mình đang mong đợi, hoặc khi cất tiếng kêu vang từ đáy lòng thống hối tội lỗi. Ai lại không cảm thấy bừng cháy lòng yêu mến trước hình ảnh Đức Kitô, đấng cứu thế, được họa lại cẩn thận? Thật vậy, Thánh Augustino đã nghe thấy tiếng của đấng cứu thế trong mọi thánh vịnh. Khi thì đàn ca, khi lại rên xiết, lúc hân hoan trong hy vọng, lúc lại thở than trong hoàn cảnh hiện tại. Học theo Thánh Athanasio, chúng ta cùng soi mình vào trong thánh vịnh 76, để cùng với tác giả thánh vịnh, chúng ta hòa chung tâm tình với toàn thể Israel trong bối cảnh tạ ơn sau khi chiến thắng. Thánh vịnh 76 là lời ca ngợi, tạ ơn Thiên Chúa sau một cuộc chiến thắng. Mở đầu thánh vịnh, tác giả làm sống lại một bầu khí náo nhiệt tưng bừng, ngợi khen Thiên Chúa đã chọn Sion. Miền Giu-đa nức tiếng Chúa Trời, tại Israel danh người cao cả. Với tâm tình này, tưởng cũng nên nhắc lại về một sự kiện vô cùng đặc biệt. Một niềm tự hào lớn nhất của Israel, đó là họ luôn có Chúa ở cùng, như sách Đệ Nhị Luật kể lại. Có dân tộc vĩ đại nào được thần minh ở gần, như Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta ở gần chúng ta, mỗi khi chúng ta kêu cầu người. Và như lời Thánh Vịnh nhắc nhớ, Chúa đã cấm lều ở Sa-lem, núi Si-on là nơi Chúa ngự. Quả thật, Thiên Chúa hiện diện với dân của người bằng hành động cụ thể, sát cánh cùng dân để chiến đấu khi dân bị quân thù tấn công. Chính tại đó, người bẻ gãy cung tên, hiên mộc gươm đao mọi vũ khí. Tiếp theo, tác giả Thánh Vịnh nêu lên những việc làm thiết thực, nhưng rất lẫy lừng của Chúa. Khi Chúa can thiệp để cho dân chiến thắng, từ đó dân sẽ thấy rõ việc tạ ơn Chúa là niềm hãnh diện và tự hào của họ. Lạy Chúa, Ngài quả là lẫm liệt oai hùng, vì chiến lợi phẩm thu về từng núi, bạc của lớp anh hùng mê mệt ngủ say, và đoàn dũng sĩ cánh tay rời rã. Lạy Chúa nhà Gia-cốp, Chúa thị uy, là ngựa xe đứng liền tại chỗ. Tác giả cũng minh chứng cho thấy quyền năng của Thiên Chúa rất vĩ đại, cao vời, khiến con người phải rúng động. Quả thật Ngài đáng sợ. Trong lúc Ngài nổi trận lôi đình, nào ai đứng vững trước thánh nhan? Dường như tác giả tiên báo cuộc chiến thắng của Thiên Chúa là một khởi điểm cho hành động của người, kéo dài cho đến ngày chung thẩm. Từ chốn trời cao Ngài tuyên phán, trái đất này kinh hãi lặng yên, khi Đức Chúa đứng lên xét xử, cứu mọi kẻ nghèo hèn chốn dương gian. Những kẻ nghèo hèn ở đây là tất cả những ai hoàn toàn phó thác con người và cuộc sống của mình cho Thiên Chúa. Bất chấp cảnh nghèo khó, thái độ khinh chê, cách đối xử thù nghịch của người đời. Tình thương của Thiên Chúa dường như không chỉ dừng lại nơi những người lành, mà còn bao trùm trên kẻ dữ. Quả thật, chính tình thương bao la ấy đã cải hóa lòng người, khiến cho các cơn giận phàm nhân cũng thành lời ca tụng. Kẻ thoát lôi đình sẽ mở hội mừng Ngài. Đây cũng là điều mà Thánh Phaolô Tông Đồ đã từng kinh nghiệm. Mọi sự đều sinh lợi ích cho những ai yêu mến Thiên Chúa. Cuối cùng, với tâm tình tạ ơn, tác giả đã khéo léo nhắc lại giao ước và mời gọi toàn dân sống trung tín với Thiên Chúa. Hãy khấn nguyện và giữ y lời hứa, với Chúa là Thiên Chúa các ngươi. Kẻ hầu cận đấng khả tôn khả úy, hãy đem lễ vật tiến dân người. Phần kết của Thánh Vịnh lặp lại một lần nữa bối cảnh mà Chúa giúp dân chiến thắng, tương tự như ở phần đầu. Điều này cho thấy chủ đề chung của Thánh Vịnh này là quyền năng, sự cao cả và uy nghiêm của Chúa, được thể hiện qua nhiều việc làm của Ngài. Hầu hết mọi lời xuyên suốt Thánh Vịnh đều muốn nói lên rằng, Chúa thật là vĩ đại. Người đập tan khí thế bao thủ lãnh, gây kinh hoàng cho vua chúa trần gian. Lạy Thiên Chúa toàn năng, đấng làm chủ lịch sử và thời gian, đấng luôn hiện diện với chúng con trong mọi cơn gian nan thử thách. Đấng là nguồn sức mạnh giúp chúng con chiến đấu và ban cho chúng con niềm vui chiến thắng. Chúng con xin hợp với toàn thể dân thánh, dâng lên Chúa lời ca ngợi, chúc tụng và tạ ơn. Xin dập tắt ngọn lửa chiến tranh và cứu vớt những người khốn khổ. Ước chi lời ca tụng của hội thánh dâng lên, trở thành của lễ đẹp lòng Chúa. Và ước chi hội thánh được hiên ngang đứng vững trong ngày Chúa ngự đến xét xử trần gian. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.